Có cái nghề mình đi học đây này mà ông thầy không kiên nhẫn giải thích đó, thì mình cũng không học được. Huống hồ gì mà muốn truyền cái pháp cho người ta là phải nói cả triệu lần người ta chứ nghe. Nghe không vô, nghe nó bực bội lắm. Với trình độ người ta chưa tới, trình độ đau khổ người ta chưa có, trình độ thiếu thốn khao khát thiên liêng họ chưa có. Bây giờ mình đạt được cái trình độ thiếu thốn khao khát về thiên liêng mình có, mà trong lúc đó chưa có, làm sao buộc người ta nghe những lời mình nói được. Cho nên mình phải kiên nhẫn, mình thực hiện nhờ họ và nghĩ họ là ông thầy của mình. Mình đi truyền cái pháp cho họ là mình đi kiếm ông đó là thầy. Ông nhiều cái tánh đặc biệt, ông chửi mắng mình thấy nghe. Mình phải học nhẫn nơi ông, mà nhờ ông mình tiến. Mà ông tiến được thì mình mừng hơn nữa. Hai người được học hỏi. Thấy chưa? À, thành ra mình vừa tu vừa truyền pháp cho ta là thực tế nhất. Có trao đổi để nghiên cứu. Tại sao tôi làm thế này? Tôi thấy tôi nhẹ, không đau đầu, mà anh kia anh làm thế này, anh thấy nhức đầu. Đi nghiên cứu. Mà thế là khớp xương anh đã mở nhiều hơn. Tôi, anh đã tu nhiều kiếp. Mà nhờ cái nắm tánh của anh bây giờ nó tung nó phá ra. Tôi nhức đầu. Rồi anh mới thấy cái cảnh đẹp sao sao như vậy. Nói là tôi thấy khác. Tôi mới xác nhận người này đã tu lâu hơn tôi. Mà bây giờ chỉ lập lại trật tự chút mà họ đi tới vậy. Thấy không? Mình còn khuyến khích mình về tu hơn nữa, cố gắng hơn, nhờ bạn giúp. Cho nên cái tu này nó không có kỹ, hay nó biết được nó muốn đi giúp mà không có vụ lợi. Đấy, ai đồng xu nào đâu. Mình cũng đi làm công ngày hai buổi, có tiền bỏ ra in sách cho họ, không có thôi. Đó, lấy cái miệng nói, chịu khó nói cho họ nghe.
Chứ mình đâu có lợi dụng buôn bán gì đó. Hai năm về trước, con nói chuyện đạo Phật với tín ngưỡng của bạn bè hay cô bạn con không ai nghe. Thì ngày nay con nói, nhìn nghe nó.
Dạ, nghe nó có cái duyên độ người.
Bắt nguồn từ ngày mà mẹ của ta bệnh. Cô ta nghe con hiểu lắm, là mẹ của ta bệnh, cô ta không có cầu xin tính con không.
Nhưng mà rốt cuộc có tâm là cái gì cũng bề trên nó thôi. Chứ mình không phải ở trong tầm tay của Thượng Đế được. Thượng Đế cái gì cũng an bài và lo cho mình. Những cái chuyện bất ngờ ở trong đời của mình. Như bây giờ Dũng tới đây đối diện với tôi thì chuyện bất ngờ. Thấy không? Mình không ngờ ngày nay mình được làm đạo lâu như vậy. Hiểu chưa? Rồi đây về sau sẽ có những bất ngờ đối diện. Hiểu chưa? Cho nên cuộc đời mình sống luôn luôn ở trong bất ngờ. Nhưng mà trong cái không nó có. Thì mình tu là phải lấy không làm đức. Đúng cầu mới xin, nhưng mà cái chuyện nó đến với tôi. Sẽ đến. Thấy không?
Không biết mà trong người con đã có Phật cách lâu lắm rồi.
Đó.
Rồi ngồi còn bé. Khi mà gặp một con vật đã biết thương rồi. Con người còn khi từ cây cỏ đã biết thương rồi. Và biết hầu từ ngày mà lên chiếc tàu qua bên Mỹ này rồi. Thì cảm thấy mình có thiếu gì. Không có ngày trở về nhà. Không gì muốn mẹ. Vì đất nước, đúng ý nghĩa của người con trai. Bây giờ thì mọi chuyện khác. Con không nghĩ là con sẽ trở về lại. Mà sự bất hiếu hay là có hiếu, ngay bây giờ cũng có hiếu được. Con
biết tơ là có hiếu.
Cuối cùng, con còn biết thơ nhà, bố mẹ. Đó là con đang tin tưởng tâm đạo.
Đó, quý lắm.
Con đã gặp được, con chưa làm, con đọc sách được, nghe lời giảng được, con mong muốn gặp các em ở nhà, nói với gương, bố mẹ cũng học hỏi được phần nào thôi, để khi sách con gửi lại, để con cũng gửi
những chưa lên hồ văn em lấy, có,
con cũng gửi những sách
sách này gửi về nó nhận được, cho, tên Hồ Văn Em, viên địa chỉ trong đó có địa chỉ Hồ Văn Em, tên đó. Bạn đạo mấy người mới tập để trong cái chuyện với nhau, bây giờ Việt Nam thiền nhiều lắm.
Hôm trước con gặp một người trong tù, thì trong cái đại tù đó, hầu như buổi tối cả đại tù mà đặt cái thiền. Bà con hỏi thiền thế nào, chỉ là không có thầy. Không luôn, cơ hồn,
cái tạo ra đây hả?
Cái tạo ra. Giờ đây là trong đại tù, mấy trăm người, người nào buổi tối cũng thiền. Người ngày xưa của anh kể là thiền thì không có gì thì làm, cực khổ quá, là một người nào chỉ thiền. Lâu dần thành một thói quen luôn, người làm cái chuyện đó. Chính như vậy anh nói là con người chịu được hơn là những gì mình nghĩ. Tính độ anh cũng không thẳng lòng,
không thẳng lòng,
không thẳng lòng cũng muốn vui. Nên con nghĩ là mình đây quá là may mắn. Nên con đường học hỏi thì có thể rằng là mình đã may mắn quá nhiều. Rồi trước tôi nghe thầy sắp đây con sẽ chờ thầy. Rồi cái gì cái duyên nó như vậy. Là con nghĩ là có đi thăm phù hồ một chút. Hoặc là có đi sắm với cô 12 ngày không về được. Trong thời gian đó cái gì cũng thay đổi. Khi về đây rồi thì con lắng dịu lắm. Biết cái cơ duyên tới thì tới. Không phải là do mình mà làm được. Cái tình thương con thương cô ta, thương người nào thì tất cả người nào cũng như nhau. Coi chẳng là đôi khi mình có ích kỷ thì con nghĩ là con phải tính sống với con. Tình thương đó là của mình dàn vặt. Ngày hôm nay gặp thầy rồi thì con thấy mọi chuyện cởi mở,
thắt quá rộng lên. Tình hành trình nó còn nhiều quá.
Mỗi lần con nghe ban của thầy đọc gặp những người đáng gì mọi chuyện như là nó quên hẳn thời xưa con với nhà không phải nhớ với đứa mày nghĩ rằng không có làm sao mà gửi tiền về hàng tháng mà có gửi tiền về nhà không giúp mày được không chứ gì bây giờ so sánh tất cả người đây rồi qua đây rồi cũng không phải là sung sướng
đâu ai thân thương
ở nhà biết đâu bố mẹ không có cơm ăn. Qua đây người nào cũng nhà bốn cửa mà chứ vẫn không phải được. Chính vì vậy mà con nghĩ như vậy, nếu cơ duyên có được thì làm bố mẹ làm được. Để chuyện đi chuyện ở bây giờ con không đặt là có tiền được không, con chỉ nghĩ làm sao mang được tiền tiền đến bố như tâm thầy nói thì không được. Chính vì vậy con không lo tự sự
là tu đi, tu để đóng góp với sau này những người tu mới được. Bây giờ mới thấy rõ ràng là cái thiên cơ của Việt Nam nó sống đẹp, chọn đó là một linh địa. Một linh địa thì phải đưa con người đi tới chỗ giải nghiệp, chỗ ly tán bất ngờ, rồi mới giải nghiệp, thấy cảm thấy mình nhẹ, lúc đó mới được tốt. Cho nên những người hiện tại sống ở thành phố Hồ Chí Minh không có được cái bàn, không có nương trong cái bàn, cái ghế, cái quần, cái áo nữa. Giải hết. Thấy mình có là tới nó môi mất luôn. Không còn gì nữa. Nhưng mà cái đó là một cơ hội cho người tu thiền. Cho nên những người bây giờ ồn đi theo mình tu. Được giải nghiệp. Còn ở đây mà mình không tu là mình tạo nghiệp. Thấy nghiệp chưa? Nghiệp là khổ. Yêu thương, thiếu thốn, nợ nặng. Không có chú nào, không có chú nào. Tám nghìn chỉ còn tám nghìn. Không có chú nào, giỏi chứ, có răng to thì cũng có chú nào. Không người nào không thấy nào. Đừng tưởng ngồi ghế như bằng chú nào cũng nào hết. Phải khổ hơn xíu mình không? Nhưng mà hiện tại Việt Nam nó không đến đâu, nó giải nghiệp rồi. Nó chỉ đi lao động nó chỉ trên khu vực mình. Có trên khu vực. Đó là ở trời chính trong tâm của nó. Nó không bị bao vây của cảnh giả tạm, nhưng mà nó trở về thực chất sinh con. Để thấy rõ rằng thiên cơ đã an bài cho dân Việt Nam tiến hóa về tâm. Qua cơn khổ này nó học thiền điều rồi, nó mới chịu đựng cái nạn sắp tới. Cái tai nạn khủng khiếp, chết 7 còn 3, chết 2 còn 1. nhất định phải xảy ra.
Rồi
mà nó đổi địa hình nữa, đổi địa hình nữa. Từ lúc đó nó mới vô vô vô. Nhìn năm thái bệnh. Chứ không ai bây giờ làm được. Bây giờ nghe thấy người Việt Nam, giữa người Việt Nam, Việt Nam ra đây mà còn gây cấn nữa. Vẫn nói là có cái may mắn, nhưng mà giữa người Việt Nam, người Việt Nam cũng còn gây cấn nữa. Cũng thấy không? À, là họ chưa ý thức được cái chính họ. Mà họ ý thức được chính họ là họ chỉ biết cái tu thôi. Cái vốn tôi chỉ có tu thôi. Bởi tôi không phải là người tại thế giới. Tôi chỉ có sáng suốt. Cái vốn tôi là đem cái sự sáng suốt đi về đời đời. Có người chết rồi thì buông hai tay không có cái gì hết. Chỉ có ôm cái sáng suốt mà đi. Còn nếu không biết vung bờ cái sáng suốt là chỉ có cửa địa ngục xuống. Đau khổ thế. Học cái khóa đó mới tin là được. Và mình có cơ hội để giải thoát cái sự thân tối của mình. Thì mình giải thoát cả địa ngục. Cái thiền mình là có. Còn thiền không là có.
Hồi xưa con nói chuyện thiền thì bà mẹ nó cười. Mày thấy chứ. Mày làm khoa học. Làm khoa học. Nói ra những gì.
Ảo tưởng không?
Ảo tưởng. Nhưng mà con hiểu. Khi đọc, nghe những người thầy giảng, con liên tưởng đến cái thiết tương đối của Einstein. Tôi gần như thế sao? Không phải ai thấy được.
Dạ.
Ngày xưa con đọc cái Kinh Phật, con thấy trong Kinh Phật đã có phần khoa học. Đúng không?
Có từ lâu, văn minh nó có từ lâu.
Vậy, cái sự kiến thức con hiểu được, từ đó con hiểu được. Hãy đọc những bài Kinh Bát Nhã Ba La Mật. Đến bây giờ con mới hiểu được cái ý mà. Chữ của con đọc trong cái câu kinh. Khi nghe những lời thầy dạy, con mỗi tiếng nhiều hơn. Là khi con giảng, con cố gắng giải thích cho bạn bè mang về khoa học hành bạn khoa học được ở nhà trường sắp tới và nghe những lời khi con thầy mang lại những lời đó cho bạn bè thì trong vườn người chính người nghe
tôi thấy thực sự thật nó vậy
con tiếc rằng con chưa có được thời buổi sách vở thì chưa được hai lần con có cuốn
bê đó bê cái sách Kinh A Di Đà đâu có gỡ như Dũng chưa gỡ xuống đặt Kinh A Di Đà này nhưng mà kinh trong chùa khác mà kinh này khác lấy cái khoa học cách nghĩa mà khoa học cách nghĩa nó khác hơn cái chùa
tôi thấy là nếu mà tôi muốn được mà con đường đi đúng là người nào cũng theo hết là ngày xưa con đi nói gì Phật pháp thì chẳng mấy người bây giờ thì mỗi lần con nói là con người mỗi lần tôi nói con người cho người hôm nay đó là vô tình con tới nhà một thời tôi nói là bố Hùng anh em cả nhà cùng nghe ở trên đường đi xuống sông của anh có một cái bà chị hầu như không bao giờ biết tiếng được rồi sau đó thì cũng nghe con tặng cuốn sách thầy tặng con một cuốn sách này của thầy có công viên nhiều lắm năm hai con lại cũng tặng một cùng
trên đây trên nhà
như thầy nói là người ta đói cho người ta miếng cơm ăn là mình bố thí nhưng mà tâm linh mình nếu mang được lớn thì nó cũng hơn
cái đó thật sự bố thí cái vật chất là tạm thôi chứ còn cái tu mà chia được luồng điển như là phân như là nó là thật sự.
Thì khi con ở chùa rất lâu, và con chưa được may mắn cảm động, thì thiện hay chữ thì không, chữ thiện hay chữ thiện. Con nghĩ bây giờ không có nghĩa là đi tu của chùa để mà thành một người tu nhân, mà đã là có hiếu còn vẹn cha mẹ, hỏi những cái gì mà thầy. Thì con biết rằng là cái duyên số khó nợ nần tình yêu cũng còn là cái tình thương bạn bè tình thương của cô gái nào đó vẫn còn nặng
cái nghiệp nó phải có đó là cái nghiệp
đó. Vỏ nhận nó duyên. Nếu có duyên thì còn gặp. Mà nếu còn mắc nợ thì phải trả. Không nên gượng. Tất cả
các cái nghiệp nó phải vậy. Phải vui vẻ. Vui vẻ để tiến tới cái nghiệp cũng như là mình cuộc hành hương mà mình đạt trúng cái gai. À, thì mình cũng phải gỡ gai mình đi nữa. Nhất định là phải đi tới đích. Nào, ở thế gian này là ai cũng phải bị đạp trúng đinh. Chuyện đau khổ là cái gì? Nghiệp cái đinh. Có gì đâu.
Ngày xưa mỗi lần có dưới nhà nó không phải. Thì ngày nay mỗi lần dưới nhà thì bác sĩ đang đọc.
Bây giờ có cái lưỡi răng về răng niệm Phật. Niệm thường, niệm vô việc, niệm thì răng xưa. Nó mới rõ kinh vô tình. Mình sống ở trong nhà mình dồn cái ghế cũng là thật. Cái ghế này mình thấy đẹp lắm, đẹp ở chỗ nào? Chứ không có loài người ta xây dựng từ các nơi đem về trước mắt. Mà đó là của Thượng Đế ban sự sáng suốt của họ. Họ mới làm. Cho nên mình sống ở trong cái chỗ kia mà lớn rộng. Mình ở trong căn phòng rất là eo hẹp mà mình hiểu cái chuyện từ ở ngoài biển đem vô đây cho mình sử dụng. Những cái chất plastic này từ ở trong cái cặn bã của dầu mà nó tạo ra như thế này. Không biết là bao nhiêu. Đó là trí khôn thì mới được sử dụng. Và trí khôn đây là cái kinh vô tự để dạy cho mình tiến hóa về Phật Pháp. Nhưng mình hiểu cái giá trị đó nó vô cùng. Ở cái tâm linh mình có eo hẹp không? Mình có chúng ta vô cùng. Mình xứng đáng công ơn của Thượng Đế đã ban cho mình. Ngự trên mọi trí không của mọi tầng lục. Ngày nay mình có cái áo bằng khẩu hiệu đoàn kết. Tâm linh đoàn kết. Nếu không đoàn kết đâu có giờ thành những giả thì mới ra. Đi giả thì mới ra. Thì cái bản thể của mình đây là vạn linh hợp như kia. Có vạn linh mới có mình, có hồn, có xác, rất tinh vi, không chạy trối đi đâu ấy. Không có gian lận, không có xảo trá được chỗ nào ấy. Đương nhiên phải trở về cái tất cả sản xuất. Mới là khi mình tiến trước. Thành ra, khi mà cái tâm thức rồi, đâu có còn kinh kệ nữa. Thấy mình là cảnh, mình là kinh. Trong kinh vô tự, vô cộng, vô cùng, bao nhiêu triệu cây số trong cái thể xác eo hẹp này. Với cái sự hòa đồng với vũ trụ của mình không bao giờ cắt đứt. Nước, lửa, gió, đất, tứ đại hợp thành một cái bản thể. Ngoài này cũng nước lửa. Trong này tiên gan tỳ phế thận cũng là ngũ hành. Ngoài này cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Tại vì mình ngu muội, mình cho đó là lớn, chứ không thiệt hai cái là một. Nhưng có cái ngoài đâu có sống được. Nếu tôi giỏi hơn bên ngoài thì tôi vô thật tôi đẩy lại, tôi đâu còn sống được. Thấy không? Đâu còn sự sống được. Phải có bên ngoài tôi mới có sự sống. Vì cái tôi ở đâu? Mà các cần có vũ trụ đóng góp cho tôi thiên thượng nhân gian, duy ngã độc chốn tôn, giúp cho phần hồn tôi tiến hóa. Mọi người cũng đều nói sau đó được hết. Chứ đâu phải mình ông Thích Ca. Thế không? Ông Thích Ca đâu có độc tài. Ông nói cho mọi người thấy rõ. Thượng thiên, thượng nhân gian, duy ngã, độc tôn. Bây giờ các bạn đây cũng hít vô mà sống. Đâu phải một mình ông Thích Ca hưởng đâu. Ông nói một mình ông là duy nhất. Nghĩa là ông độc tài. Thấy chưa? Ông nói mọi người đều là ông Phật Tức Tâm. Ta là các người là tạm. Thì ông Phật đâu có bỏ tâm chúng ta, mà chúng ta bỏ ông Phật. Thì chúng ta theo những chiều hướng động loạn sân si, chúng ta bỏ Ngài. Còn nếu chúng ta thực thi như Ngài, thì ta là Ngài. Đâu có bỏ. Thấy không? Thế nên chỉ đòi hỏi sự thực hành. Cho nên mình chỉ cho họ cũng chỉ cho thực hành. Pháp này là thực hành về sức khỏe. sáng suốt mà đi tu. Chuyện bất ngờ thôi mà. Nên giữ lại để thiền, bởi vì một người của mình mà biết được, sau này mình đóng góp rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều, rất giá trị. Cho nên thêm, chứ mà cho mình là vô giá trị, nó vô cùng. Nó có giá trị vô cùng, nếu mà người chưa khai thác.
Bây giờ thì lúc nào cũng được, không còn lúc
nào
vẫn
trụ trên đỉnh đầu, được trụ trên đỉnh đầu, ý mắt mình luôn luôn phải luyện con mắt mình ngó ngay đây để nó chỉnh đốn cặp mắt của mình, sao mình từ điển mình mới phóng ra được. Còn điều đó, mỗi lần mình đi tắm xong, vô tình mình đau
khô, thì khi ngồi thiền, nhiều lắm, ngồi xuống là ngay cả liền.
Cái đó không sao, chút định chút mình hết. Có kêu ông thân
thích, tôi là giải thích với bạn mà không phải cái kêu đó bình thường, mình tôi ra là kêu được. Cái kêu đó phải có một đặc biệt đó, vì nó kêu cô làm về tập công thơ, về tiến động, biết rõ là cái kêu nó hết.
Có khi phải, có khi
dài, có khi dài, có khi liên tục, có khi biết rồi. Vì theo ngày, vì theo giờ,
cái đó là nó còn ở trong cái gan. Cái gan nó chưa thông đều. Khi mà nó thông đều rồi nó chỉ nghe đây tí một chút xíu là nó bay bổng mấy phút ra mọi người này. Còn cái đó cái gan, cái điển nó thông gan. Cái điển nó thông gan còn.
Bây giờ thì vui còn bất nhiều lắm.
Cần phải làm pháp luân nhiều. Cho nó được cái gan nó thông.
Có
sao pháp luân thiền định như thầy nói rất nghe một phút là cái đó, một phút là lần lắng chương trình mình chỉ một phút thôi, tới cuối năm là đầy đủ. Nhưng mà lâu quá rồi bỏ luôn, có nhiều người nghe ngồi 2-3 tiếng rồi qua bao sau không còn tu được nữa, nó mệt quá nè. Mỏi quá mệt, bởi vì mình muốn đổi cái đời, mình phải đổi trong từ từ. Tôi nó bước kéo cổ lên đây, nó rớt cái đùi thôi, nó bỏ nghề luôn, nó đi xuống như này. Đi xuống, thay vì ta đi từ từ, ta đi lên, lên thét, ta lên quen, ta đi quen, ta mới đã biết biết.
Hả? Ngay trong đi bộ, nó muốn tập thở.
Đó tốt. Tớ là tập thở với co lưu diệm Phật ra, nó mới trị cái ra, nó bớt nóng. Người nó bớt nóng. Mới giờ đó.
Thầy đi còn nếu tôi cứ đem cái ngu muội và tôi biết là Phật Chúa, nhưng mà gieo ý niệm làm sao à, khi mà tôi thanh lập tôi rồi tôi mới thấy Chúa tâm không à, tôi thấy nhịp thở thanh nhẹ là cứu sinh muôn loài tâm Nếu không có nhịp thở này tôi không có sống. Mà tôi không có sống làm sao tôi biết Chúa biết Phật? Sao? Tôi cứ sống trong nhịp thở của Chúa, tôi mới biết giá trị của Chúa. Thì phải trong thực hành nó mới có giá trị. Còn ngoài sự thực hành làm sao có giá trị? Sao? Cho nên quý vị nói rằng tôi biết quý vị tin Chúa đúng. Sao? Tin Chúa, tin có Chúa là đúng. Nhưng mà làm sao để hiểu cái chiều sâu và thực trạng của Chúa? À, Chúa trong tâm quý vị mà quý vị không thấy. Chúa nằm trong hơi thở quý vị mà quý vị không đón Chúa. Rồi bây giờ quý vị đi đón Chúa cái gì? Mà muốn đón Chúa cái đó, quý vị phải thanh lọc sẵn có cái sự ô trược của trong nội tâm, trong trí óc của quý vị, đi tới sự sáng suốt, quý vị mới thấy Chúa là vô cùng. Mà quý vị mới nguyện rằng tôi đi trở về vô cùng. Mới là đúng. Thấy chưa? Cho nên nhiều người nó không biết cách nghĩa, nghe vị ta nói, ôi mày ngu, Chúa mới là cao hết. Ông mày Phật là cái gì? Ăn ngồi gốc cây là cái gì? Ở nhiều ra mình bí, bởi vì mình không có mở ra được. Thấy không? Là trình độ chưa có. Ông như lấy kinh lấy kệ hỏi cái đúng đi, những mình thích tìm cái nguồn gốc, tại sao có kinh điển điển qua qua văn chứ phải văn qua điển đâu. Thấy không? Người tôi không có thanh điển đây làm sao tôi biết chuyện này thì khi nào biết nghe mắt biết này kia thế nào, chứ không có điển chứ. Thấy không? À, cái điển là linh động nhất trong cơ tạng tôi và linh động nhất trong cả càn khôn vũ trụ. Một chiều sâu của điển là hư không đại đấy. Đó cũng một loại điển mà là điển thanh nhẹ vô cùng. Ở trên điển nhà đèn thấy sẹt sẹt đụng chết ta, nhưng mà điển trời đó thì đâu có đụng chết ta. Nó là loại thanh nhẹ, mà còn cái vô cực nó còn thanh nhẹ hơn nữa. Mà nó là mạnh vô cùng. Cái cách nghĩa người ta hiểu từ giai đoạn. Là mình phải đi trong hành trình đó mình mới nói được. Mình trình độ chưa thực hành đó, người ta nói có một hai câu cái nghẹn đứng đó rồi nói gì. Đạo tôi ấy ấy gì đã lấy một hai câu trong kinh ta hỏi cái cách không biết được cách nghĩa ấy gì đạo mình ấy gì mà cách nghĩa đâu nghe ra có phải thua không à lời của Chúa nói vậy, cái cách nghĩa không nổi nhào cho nên phải tu phải ở trong thực hành có trình độ mới nói được không có trình độ nó không được người còn thấp thì chỉ hiểu tới thấp mà thôi không có thể đi cao được.
Đau hồi, đau này, đau kia, đau nọ, tới như tôi cũng nhận.
Tôi cứ cầu xin bề trên hồ độ nó hoài thì nó đi sai được. Thấy không?
Con muốn nói vô vi là số 1 mà con không biết.
Làm sao mình có thể lấy cái số 1 mà nói được? Làm sao? À, bây giờ nó là nói về Chúa. Thì khi quý ông tin Chúa, thì quý ông mong rằng trở về tới cái nhà giải thoát vô cùng. Biết ông không có bị lệ thuộc bởi một cái gì phải không? À, biết Chúa là đấng tối cao của muôn loài tạo vật. Thì bây giờ mình phải làm sao để mình trở về cái đấng tối cao của muôn loài tạo vật? Thấy chưa, bây giờ ông còn giận ta, ông giận ta về được. Mà ông biết thương yêu người ta như Chúa đã thương yêu ông thì mới hy vọng ông mới hiểu được sự sai chúng ta. Thấy chưa? À, còn đây này chúng tôi vô vi là gì? Chúng tôi tự thanh lọc đi chứ không thôi. Không còn động loạn nữa. Không còn sự trừng trần được hơn thua nữa. Thấy không? Tôi không phải nói chuyện với ông cho nhiều để ăn ông. Nhưng mà tôi phải nhịn ông để ông hiểu rằng sự thanh lọc của tôi là phải thanh nhẹ ông. Thay vì ông cứ chấp và ông cứ tấn công tôi hoài. Thấy không? Nhưng mà tôi nhịn ông để tôi học hỏi của ông. Thay vì ông cãi ra nhưng mà ông chưa học hỏi thì ông nói trong ý niệm thôi chứ ông chưa có thực hành. Ông tôi thực hành để tôi tìm cái chiều sâu thanh tịnh của tôi. Thì tự nhiên là mình thấy thua mà trở thành thắng. À, sáng suốt ở chỗ đó. Người ta nói hay là con bí đường bí lối nói gì.
Ông đó con thì chừng mà chị chết xuống chị mang tội lắm. Tự nhiên chị ấy rồi chị bắt thằng nhỏ rồi lớn thì cũng ăn chạy. Ông ấy trời sinh ra thì thu dọc để dưỡng sinh. Mình ăn thế giờ để chị làm trái luật thiên nhiên chị bắt nó ăn chay chị là chị tết chị mang tội.
Hỏi chứ bây giờ anh vô nhà thương mấy người ăn thịt nằm nhà thương hay là mấy người ăn chay nằm nhà thương nhiều? Đại đa số. Sao? Đúng được cái luật thiên nhiên là phải ăn chay chứ con người nó nhẹ, bệnh hoạn nó ít. Sao? Cái tâm dục nó ít, con người nó mới thanh nhẹ. À, hỏi chứ anh đi vô trong trong nhà thương đó, hỏi mấy người ăn thịt mấy người ăn chay lấy cái gì biết rồi hả à? là tôi bị vì con tôi muốn con tôi được khỏe mạnh thay vì nó bệnh hoạn.
Cho nên tôi con nói vậy thì con nói chứ vô nhà thương thì toàn là ăn mặn nằm nhà thương chứ có ít người. Người ta nói
chứ
ăn chay chết hết
thì
còn đâu nữa
nằm nhà thương. Cái đó là nói bậy. Vì khi anh nói là phải có bằng chứng. Hỏi cho mấy người cơ đốc giáo đó, cơ đốc thứ bảy là họ ăn chay thì chết hết. Hỏi mấy người đó có làm gì để chính phủ này không? Thế gì người ta ăn chay là chính người ăn chay là nó mạnh. Biết ăn nó mạnh. Chứ có ăn bậy nó phải ăn cái vừa thiên thứ hụt sau nó mới bệnh chứ còn tôi ăn đầy đủ mà. À, hỏi cho mấy người bệnh bác sĩ cho ăn cái gì? Bớt thịt ăn cho nhiều. Bác sĩ đâu khuyến khích người ta ăn thịt nhiều đâu. Nha. Chứ mấy người không hiểu nói thì mấy người gặt hái cái khẩu nghiệp mà chính người á là chết vì đó. Chứ con tôi không có bị tội. Thấy rõ không? Mình phải nói cho người ta thấy. Bởi vì nói mà không hành. Còn lần này chúng tôi, gia đình chúng tôi hành và chúng tôi chiến tới. Thấy thành nhẹ, thấy tâm tôi an nhàn. Thấy được cuộc sống của tôi không có mê chấp và không có hơn thua một ai hết. Chỉ biết sửa mình để chiến hóa. Bởi giây phút chết của chúng tôi cũng thường để quyết định. Không phải là người vào quyết định hay là miếng thịt quyết định. Và những người ăn mặn có thể sắp bị miếng thịt quyết định. À, chất độc con thú nó cũng có, nó thu thập cái chất độc rất nhiều. Cho nên dễ sanh bệnh. Mà nói cho ta hiểu. Chứ còn anh đưa đô la, tôi biết đô la thứ một đồng, năm cắt tôi biết hết. Không có bao giờ đô la nào tôi không biết hết. Tôi cũng biết giữ nó mà. Tôi đâu có ngu hết. Anh nói tôi ăn chay ngu chứ tôi không thấy tôi không ngu, tôi minh mẫn. Hả? Anh tìm niềm ngày làm như lương giao hết tôi giữ ngon lành. Thử coi là ai con hơn ai. Mình lấy đời mình nói, lấy đạo mình nói nó mới thua. Không phải là lắm ăn nó làm chi. Một cái sự thật là sự thật. Có người nhu cầu ít thì phiền phức ít. Nhu cầu nhiều thì phiền phức ít. Hả? Là ăn món này, món kia, món nọ, xin nê, đủ thứ, không hả? Sanh hại, đâu có lợi.
Còn như tôi có ăn chay với nó, mày tu rồi mà ăn chay, nó ăn chay, qua đây mà ăn chay, cùng nó, tôi cũng là
cùng. Thì đó cũng cảm ơn sự dạy dỗ của anh. Nhưng mà tôi muốn sống trong khùng để tìm rõ cái khùng, chân lý của khùng.
Không biết trả lời nhé.
Con
chứ ăn chay ở đây làm sao yếu, mày có trauma, có sữa, làm sao yếu?
Con thấy con hồi xưa con chưa tiền con ăn mặn là con bệnh và từ ngày con ăn chay rồi đó thì con không thấy con bệnh.
Nó khỏe mà đủ chất bổ hết. Ở đây năm bạc là mua đủ chất bổ. Mà ăn chay ăn rau còn mắc hơn ăn mặn á.
Thầy mà con phải nói. Sao chị tu mà chị cũng ở Việt Nam chị tu, chị đi chị đi trốn đi chị cực khổ qua đây chị tu. Chị ăn chay.
Tu sống nơi nào cũng có chỗ tu. Mà con người không phải sống ở Việt Nam không. Nhưng mà con người phải trao đổi với nhân loại và nhân loại. Thành ra cái sự di động của Thượng Đế muốn đưa tôi đến đâu thì tôi sẽ học đến đó. Tôi chấp nhận cái hoàn cảnh để tôi học. Khi tôi bước chân đến đây tôi đâu có nghĩ chuyện hưởng thụ. Những người bước chân đến đây nghĩ chuyện thương hưởng thụ thì người đó nhưng mà đau khổ. Và tôi biết bước chân đến đây tôi nghĩ chuyện tu sửa cải tiến đời sống của tôi không ngừng. Sao thì tôi không có khổ. Và những người cố nên tới đây để tôi
kiếm vợ Mỹ ha, lấy đây tôi để nhậu cho sướng ha, để ăn hưởng thụ cho sướng. Những người đó, những người đi sai đường lạc lối. Còn tôi đến đây tôi thủ phận, tôi là người ăn chay. Ăn chay trong trước bao nhiêu sự cám dỗ nhưng mà tôi không bị xa lạ. Tôi mới là thật sự tu. Còn nếu mà tôi ở Việt Nam thì đương nhiên không ăn chay, tôi cũng phải ăn chay. Nhưng mà tình cảnh sự di chuyển đâu có ai muốn đi được. Là đi sao? Có người chết giữa biển mà người được đến đây. Mà đến đây tôi không ăn năn tu thì ai giúp cho tôi nữa? Sao tôi không? Thấy không? Chỉ tôi giúp tôi thôi. Bây giờ anh có nói lý luận bao nhiêu, rốt cuộc tôi cũng phải trở về với tôi và tôi giúp tôi. Không ai giúp tôi, còn tôi tự giúp. Thấy không? Anh chê cái áo từ sau nó có may cái áo mới tôi mặc. À, anh chê tôi ăn chay khổ, anh thâu anh nuôi tôi 3 tháng ăn mặn, anh đâu có nuôi. À, thì cái gì anh cũng có quyền đó. Và cái sử dụng là quyền của tôi. À, và tôi cũng có phán đoán, cũng suy xét, cũng hiểu cái đường lối. Làm thế nào? Trên thượng dưới hòa. Hòa hợp mọi người tôi mới thấy rõ chân lý. Thì cứu sống đời tôi. Đời tôi đâu có phải sống vì miếng thịt. Mình tôi sống tâm lý. À, bây giờ ngày nay anh là người ăn mặn, tâm hồn anh đau khổ không? Ừ, anh xa quê hương anh đau khổ không? Anh nhớ người thân yêu anh đau khổ không? Anh thấy nhiệm vụ của anh chưa sửa được anh. Làm sao một ngày nào đó anh khôi phục tình thế về giúp đỡ đồng bào. Anh còn hơn thua kia mà. Chay mặn anh còn hơn thua kia mà. Còn lần này chúng tôi ăn chay một chuyện, nhưng mà chúng tôi đâu có dám khen quên quan rằng chúng tôi ăn chay là tốt. Không, chúng tôi thủ phận sửa mình để học hỏi nơi đất khách quê người, tìm cái hay của họ để một ngày nào bình minh trở lại với chúng ta, hội tụ lại đông góp cho suy sở quê hương.
Nói thì ảnh nhã
hả? Người tu luôn luôn phải bị sự đảo phạm. Bởi vì ở trong một cấp khác, cái cấp này phải chọi cấp khác, cái chọi cái cấp kia, luôn luôn nó có những sự đảo phạm. Mà nếu mình chấp nó, ồ ông đâu, mình tu mà ông chửi quá vậy thôi mình bỏ tu cũng được. Trước khi tôi kia tôi tìm một con đường tu, tôi đã suy xét kỹ được mới tu. Và chỉ có một cái sự tu sửa chữa, tu bổ sửa chữa lại tôi, tôi mới thấy tìm mà bất cứ hoàn cảnh nào. À, hỏi con người đi tới bây giờ phút lâm chung đau khổ biết là bao nhiêu nếu mà không tu. À, quằn quại trên cái giường đau khổ. Bây giờ mình biết trước, mình ngừa trước, mình đã chọn đường đi. Tôi học cái chết trước cái chết. À, học chết trước khi chết. Đợi chết rồi mới giải quyết là trễ rồi. Hả? Cho nên người tu phải bị mang tai mang tiếng. Quan Âm Thị Kính bị mang tai mang tiếng, bị quan ức, bị đủ thứ, ngài mới thành đạo. À, mình mới có một hai người chặt cây mặn rồi mình đến sân rồi làm cái hợp tốt. Mình thấy không nghĩ cái gì. Hả? Đứng ở trong chùa mà bị ta đuổi ra ngoài gốc cây cũng phải chịu vậy thôi. Đó. Nhưng mà cái tâm thức và ý chí vô cùng của mỗi nhân sinh có quyền tiến hẳn tới sự tự do, đi tới cái khai thông hư không đại định. Mỗi người đều có quyền. Chứ đừng nói ông đó có quyền, tôi không quyền. Tôi chịu tu, chịu sửa là tôi tiến hẳn. Tôi bị nghiệp quả nè. Có nghiệp quá gì, tôi có chồng, có con rồi có nghiệp. À, mà cuộc đời tôi đang bị phạt. Mà nếu tôi không ăn năn, ai cứu tôi? Chứ không phải tôi chồng, có chồng, có con rồi tôi sướng đâu. Tôi bị nghiệp quá, nó đầy, nó bầy xéo tôi này. À, ăn tôi ngủ cho ngon giấc, ăn tôi cũng phải lo cho cái vụ đời người này, người kia. Tôi có trả quả, trả nợ trần gian. Mà tôi không ăn đâu thì làm sao tôi trả cho hết này? À, cuối cùng bành trướng sự ham muốn của tôi, làm sao tôi tiến đến được. Tôi phải ham muốn về đạo thay vì đạo. Tôi phải sửa cho tư tưởng được quân bình, được sang suốt. Tôi sửa được tôi mới cứu chư thiên hạ. Chứ còn tôi chưa sửa được tôi, làm sao tôi cứu thiên hạ.
Thế thầy, mình tu mình có lộ được cha mẹ con cái.
Cái là đương nhiên. Bởi vì chỉ có thằng con mà thằng con nó chịu tu chị mừng không? Ở chị mừng thì tự nhiên nó đổ chị rồi.
Còn ví dụ
chị thấy chị nhẹ gánh không? Thay vì nó cứ lăn lung lăng, nó đi hút xì ke này kia cái nợ chị trễ không? Thấy không? Nó về nó nói má tôi tầm bậy, con phải hút xì ke con mới sướng. Hút xì ke con mới thấy Phật tiên. Còn má ngu má ngồi vậy đâu có thấy Phật tiên. Chị thế nào? Chị buồn vậy đó. Thấy không? Mà nó bằng lòng, nó tự bỏ đi cái đường đó và nó sửa, nó học tu, nó ăn chay này chứ cho nó tinh tấn, nó biết thương yêu rồi. Thì nó sung sướng hạnh phúc vô cùng. Không phải tiền của đem lại sự hạnh phúc cái gì được. Nhưng mà tâm linh của nó sửa ấm tâm linh của mình. Thấy chưa? Thì mình tu để cứu cứu quyền thất tổ là cũng vậy. Mình từ cái trần trượt động loạn mà đi tới cái thanh tịnh sang. Thì mình mới cứu đổ được thân yêu của mình. Cái sự liên kết không ngừng à, anh em này kia kia nọ biết là mình bị tu à, gia đình ông bà cha mẹ biết mình tu. Tu là đem lại cái hương đăng, cấp cái ngọn đèn sáng suốt trong tâm. Mà trong rừng tối có một cái bóng đèn xuống biết là bao nhiêu. Thấy không? Cho nên mỗi người khuyến khích họ tu. Rồi người nó thành đạo rồi là giúp đỡ gia can biết mình hữu ích vô cùng. Chứ mọi người bây giờ họ nói ồ, vì cái văn minh phải dày, phải dày, phải dày. Rốt cuộc rồi phải nghĩ tới cái giờ phút lâm chung họ, họ tự giải quyết cứu họ được không? Họ không cứu được họ được thì không bao giờ mong gì họ cứu cha mẹ. Cho nên cái người tu thấy nó không làm gì nhưng mà nó cứu cha mẹ quan trọng. Cái tâm nó tự nhiên đầy đủ, sung túc. Nó thấy hơi thở của Thượng Đế trong nó. Và nó đang sống hẳn trong nhịp thở của Thượng Đế. Nó biết hơi thở là quý vô cùng. Nó mới thương yêu tất cả mọi. Nó không phải sống vì miếng bánh. Nhưng mà nó sống vì hơi thở. Không có hơi thở trong người chết. Có chút nước và hơi thở là đủ sống.
Thế thầy tu cao mới lộ được. Còn tu còn thấp ra nó lộ
thì
được không thầy?
Muốn cao là phải đi dài được, phải kỳ kỳ trí. Mình lo tu đó là tự giải thoát đi tới sáng suốt thì mình mới ảnh hưởng được của biện thất tổ. Còn khi không tôi nói ôi chứ ông đó tu cao mới độ được chứ tôi chiếc máy mà tôi độ, chứ tôi hành rồi tôi cũng tới như ổng chứ. Thấy không? Nếu tu hành làm sao tôi tới như ổng? Thấy không? Chứ bây giờ mấy người ở Việt Nam nói bây giờ chị như hạnh chỉ làm assembly. Bây giờ tôi biết tôi hành, tôi vô tôi học cái khóa có gì thì tôi cũng assembly chứ gì. Phải không? Nhưng mà họ nghe thấy quan trọng. Thiệt là mình ở trong hành. Cho nên cái pháp này nó chỉ thực hành để đi tới. Mà mình chịu thực hành thì nhất định nó phải đi tới. Đâu có nên người kia cao, người kia thấp. Người nào hành thì người đó được không? Còn cái trường ra những người làm biến là thôi, chịu. Hả? Con này mình biết sửa mà. Chị biết chị làm mẹ rồi. Chị biết sự khổ, sự buồn, chị hiểu hết rồi. Bây giờ chị phải điều hòa quân mình để chẳng sản xuất. Thấy không? Sự buồn tủi của thế gian là nó đem lại sự sản xuất cho mình. Thấy không? Nó khổ. Trong cái khổ đó nó có vui. Trong cái tối nó có cái sáng. Thấy không? À, trong cái ngu muội nó có khổ ngoài. Mình phải tìm trong cái nguyên chất của mình để mình đào ra sự sáng suốt thanh tịnh. Rồi ai chúng ta đào? Mình phải tự đào. Cho nên chúng ta đã gặp cái con đường đó, bước vào trong cái khổ cảnh, bước trong cái nghịch cảnh. Cảm ơn trời Phật đã cho con tới một cái chỗ thử thách. Một cái thử thách đó con có khả năng trời Phật nó ăn bật ân ban cho con ngày nay. Cái chân con có khả năng đạp gai, ông trời nó cho con đạp gai. Con phải chấp nhận con đạp gai để con tiến. Con thấy không? Đó là con được phước nhiều. Bây giờ nhiều người khổ không biết đường đi, không biết tu là gì, không biết ăn chay là gì, không biết ăn năn, không biết sửa tánh và không biết dũng là gì. Đó, bây giờ mình thấy rõ cái khổ, mình bước vào trong khổ, cho nó đốt đi, rồi có thể ta còn không? Còn hồn ta là bất diệt mà, có đốt có giết đi nữa ta cũng tai sinh. Thấy chưa? Con gà nó chết là nó lập hạnh hy sinh,
nhưng mà nó sẽ sinh tồn ở nơi cái tiểu thiên địa của con người. Do tiểu thiên địa đó phải chịu trách nhiệm và dẫn thiên
đó. Nó cũng vẫn còn sinh tồn mãi mãi. Cho nên chúng ta cũng vậy, nó gặp cái khổ nhiều chừng nào, cảm ơn Thượng Đế.
Càng khổ con càng vui, càng khổ con càng thấy sung sướng hơn.
Còn tìm hạnh phúc trong khổ mới thật sự hạnh phúc. Một cái hạnh phúc giả tạo mà quên quang trước mắt, đưa tiền, đưa bạc tới nhà, cho cửa cho tôi, mà tôi có khả năng làm căn nhà, tôi không có khả năng hiểu thấu cái chuyện khổ của người khác, thì tôi làm sao có sự sướng?